Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay, phản ứng trái chiều từ cộng đồng Do Thái tại Úc trước việc công nhận nhà nước Palestine tại Liên Hiệp Quốc. Cuộc điều tra về sự cố mất mạng của Optus dẫn đến gây chết người đã được tiến hành. Và ở lĩnh vực thể thao, vận động viên nhảy cao Nicola Olislachers chia sẻ về tấm huy chương vàng giành được tại giải vô địch điền kinh thế giới. Và sau đây là phần tin chi tiết. Một số tổ chức cộng đồng Do Thái tại Úc đã lên án việc chính phủ liên bang công nhận nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Điểm chính trong các chỉ trích là cho rằng chính phủ Úc chưa làm đủ để bảo đảm các điều kiện tiên quyết cho việc công nhận nhà nước Palestine. Trước đó, Thủ tướng Anthony Albanese đã nêu rõ những điều kiện này, chủ yếu liên quan đến chính quyền Palestine, cơ quan quản lý một phần bờ Tây bị chiếm đóng.
Hành động công nhận của chúng tôi dựa trên những cam kết nhận được từ chính quyền Palestine, bao gồm việc các phần tử khủng bố Hamas không thể điều hành Gaza nữa, Palestine công nhận quyền được tồn tại trong hòa bình và an ninh của Israel, và chính quyền Palestine sẽ giải trừ quân bị cũng như tổ chức bầu cử dân chủ, thúc đẩy cải cách rộng hơn về quản trị, tài chính và giáo dục.
Hội đồng điều hành người Do Thái tại Úc cho rằng những cam kết này mơ hồ đến mức trở nên vô nghĩa, không mang lại sự tin tưởng thực sự hay bảo đảm nào. Trong khi đó, một số thành viên khác trong cộng đồng Do Thái lại hoan nghênh việc Úc công nhận nhà nước Palestine, song nhấn mạnh cần có thêm các biện pháp nhằm kiềm chế hành động của Israel trên thực địa. Max Kaiser, giám đốc điều hành Hội đồng Do Thái Úc, nói:
vấn đề thực sự với động thái này là nó cố gắng coi đây là một vấn đề hai phía, rồi đối xử với họ như những quốc gia bình đẳng trong tương lai. Điều đó hoàn toàn không phản ánh thực tế quyền lực trên thực địa, vì Israel kiểm soát toàn bộ lãnh thổ từ Địa Trung Hải đến sông Jordan. Hệ thống này đã bị kết luận là một hệ thống phân biệt chủng tộc và không có điều gì Israel đã nói hoặc làm trong nhiều thập kỷ qua, cho thấy họ đã quan tâm đến một giải pháp hai nhà nước.
Ông cho rằng Úc cần đi xa hơn các hành động mà ông gọi là mang tính biểu tượng bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt đối với Israel. Điều tra sự cố mất mạng của Optus, cơ quan truyền thông và truyền hình Úc đã bắt đầu điều tra sự cố mất mạng của Optus vốn có liên quan đến cái chết của 4 người khi không thể gọi số khẩn cấp 000. Bộ trưởng truyền thông Annika Wells cho biết sự cố này ảnh hưởng đến hàng trăm khách hàng tại 4 khu vực pháp lý sẽ dẫn đến những hậu quả đáng kể đối với nhà mạng này. Chủ tịch Australian Communications Media Authority, cơ quan truyền thông và truyền hình Úc, bà Nerida O'Loughlin, nhấn mạnh rằng Optus từng bị phạt 12 triệu đô la vào năm 2023 vì vi phạm các nghĩa vụ tương tự. Bà nói cuộc điều tra sẽ tập trung vào nhiều khía cạnh, bắt đầu từ việc tuân thủ quy định về dịch vụ gọi khẩn cấp.
Và điều đó yêu cầu các nhà mạng phải có sẵn mạng lưới và cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ gọi khẩn cấp. Và mọi người khi thực hiện cuộc gọi khẩn cấp đều phải được kết nối tới trung tâm dịch vụ khẩn cấp. Cuối cùng, cũng cần phải gọi kiểm tra xem họ có ổn không. Bằng cách Optus phải gọi cho những người không thể kết nối tới 000 hoặc phải nhờ sự hỗ trợ cảnh sát địa phương, tiểu bang và vùng lãnh thổ để đến kiểm tra những người đó.
Thủ hiến tiểu bang Nam Úc Peter Malinokas và cảnh sát Tây Úc đều cho biết Optus đã không thông báo cho họ về sự cố, mặc dù công ty đã biết. Chuyển sang việc cập nhật tình hình kinh tế từ Ngân hàng Trữ Kim Úc Châu. Thống đốc Ngân hàng Trữ Kim Úc Châu, bà Michelle Bullock cho biết, những đợt cắt giảm lãi suất gần đây hy vọng sẽ thúc đẩy chi tiêu hộ gia đình và hỗ trợ nền kinh tế nhiều hơn trong năm tới. Phát biểu trước Ủy ban Kinh tế, bà nói rằng, lạm phát hiện đang trong phạm vi mục tiêu 2-3% và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức rất thấp. Bà Bullock cũng nói hoạt động kinh tế đang tăng trưởng, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của nhu cầu tư nhân trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trữ Kim Úc sẽ diễn ra vào tuần tới 23-30 tháng 9.
Sự phục hồi trong tăng trưởng tiêu dùng hộ gia đình được dự báo sẽ được duy trì khi thu nhập thực tế tiếp tục tăng. Kể từ cuộc họp tháng 8, dữ liệu trong nước nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, thậm chí còn mạnh hơn đôi chút, và hội đồng sẽ thảo luận điều này cùng các diễn biến khác tại cuộc họp tuần tới.
Tưởng niệm Charlie Kirk. Nhiều nhân vật Cộng hòa nổi tiếng đã nhấn mạnh vai trò truyền giáo của Charlie Kirk, một nhà hoạt động cực hữu, nhiệt thành, thu hút giới trẻ theo phe bảo thủ. Ông Kirk được xem là người đưa lá phiếu giới trẻ đến với Tổng thống Donald Trump và thành lập tổ chức hoạt động Turning Point USA khi mới 18 tuổi. Tổng thống, phó tổng thống cùng với các bộ trưởng ngoại giao, y tế và quốc phòng đều nêu bật niềm tin cơ đốc giáo của ông Kirk. Họ xem việc ông bị bắn chết là bước ngoặt với Hoa Kỳ khi đất nước đối mặt với tình trạng bạo lực chính trị gia tăng. Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy chưa nhờ, thậm chí so sánh cái chết của ông với Chúa Giê-xu.
Và Charlie hiểu được nghịch lý lớn rằng chỉ bằng sự đầu phục Thiên Chúa thì quyền năng của Ngài mới tuôn chảy vào đời sống của chúng ta và khiến chúng ta trở thành những con người hữu hiệu. Chúa Kitô qua đời tuổi 33, nhưng người đã thay đổi tiến trình lịch sử. Charlie qua đời ở tuổi 31, và bởi vì anh đã đầu phục, anh cũng đã thay đổi tiến trình lịch sử.
Ông Kirk để lại vợ Erica và hai con, và bà Erica hiện đã tiếp quản vị trí giám đốc điều hành của Turning Point USA. Ấn Độ, Thủ tướng Modi kêu gọi người dân ưu tiên hàng nội địa. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân mua hàng sản xuất trong nước, thúc đẩy chiến dịch tự cường trong bối cảnh quan hệ thương mại với Hoa Kỳ ngày càng xấu đi. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 50% đối với một số mặt hàng quan trọng của Ấn Độ, viện dẫn lý do này mua dầu của Nga. Ấn Độ với 1,4 tỷ dân là thị trường cho hàng tiêu dùng của Mỹ rất lớn, nhưng ông Modi kêu gọi công chúng giảm phụ thuộc vào nguồn này.
Chúng ta đang sử dụng nhiều hàng hóa ngoại nhập trong cuộc sống hàng ngày, dù biết hay không biết. Chúng ta thậm chí không biết được cái lược trong túi mình là hàng nội địa hay hàng ngoại. Chúng ta phải từ bỏ điều đó. Chúng ta sẽ mua những sản phẩm được sản xuất tại Ấn Độ.
Mỹ, TikTok và gia tộc Murdoch. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số tỷ phú nổi tiếng bao gồm ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và con trai trưởng Lachlan có thể sẽ tham gia hỗ trợ giữ TikTok hoạt động tại Mỹ. Mỹ đang tìm cách tách hoạt động của TikTok tại Mỹ khỏi công ty mẹ Trung Quốc ByteDance bằng cách đưa một nhóm các nhà đầu tư, chủ yếu là người Mỹ, vào để thay thế. TikTok đã đối mặt với nguy cơ bị cấm kéo dài vì lý do an ninh quốc gia, và ông Trump liên tục trì hoãn việc thực hiện lệnh cấm, trong khi một thỏa thuận đang được tìm kiếm. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump tiết lộ thêm chi tiết về các nhà đầu tư tiềm năng.
Larry Ellison là một trong số họ, ông ấy có tham gia. Ông ấy là một người tuyệt vời. Michael Dell cũng tham gia. Tôi phải nói với quý vị điều này, có một người tên là Lachlan cũng tham gia. Quý vị có biết Lachlan là ai không? Đó là một cái tên rất đặc biệt, Lachlan Murdoch. Tôi tin vậy, và Robert có lẽ cũng sẽ tham gia nhóm này. Tôi nghĩ họ sẽ tham gia nhóm này.
Chuyển sang tin Việt Nam, Liên Hiệp Quốc lên tiếng về tình hình nhân quyền của người Việt gốc Khmer tại Việt Nam. Một lá thư chung về các cáo buộc mới VNM 5/2025 từ các thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gửi tới Chính phủ Việt Nam đã được công khai. Lá thư đề cập đến 17 cá nhân người Khmer Krom, tức là người Việt gốc Khmer, bao gồm các nhà sư, các nhà hoạt động và tín đồ Phật giáo, những người bị bắt giữ tùy tiện vì được cho là đã thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng và hội họp. Nội dung cáo buộc cho biết những cá nhân này đã bị kết án dựa trên các điều khoản pháp lý không rõ ràng và một số trường hợp còn bị tra tấn trong thời gian tạm giam. Đến nay, Chính phủ Việt Nam vẫn chưa có phản hồi chính thức về lá thư này của Liên Hiệp Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại về vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng Khmer Krom. Trước đó, các lá thư tương tự đã được gửi đi vào năm 2021 và 2022. Ngoài ra, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc cũng ra phán quyết kết luận việc giam giữ hai nhà hoạt động Khmer Krom là ông Tô Hoàng Chương và ông Thạch Cương là tùy tiện do họ đã thực hiện các quyền tự do cơ bản và bị đối xử bất công. Tin thể thao, vận động viên nhảy cao người Úc Nicolaos Lislachers đã có màn trình diễn gần như hoàn hảo dưới cơn mưa nặng hạt để giành tấm huy chương vàng duy nhất cho Úc tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Tokyo. Cô giành ngôi đầu bảng sau phần trình diễn, sau phần tính điểm comeback trước vận động viên Maria Zorzic của Ba Lan, 8 năm sau lần thất ra mắt thất bại tại London khi không vượt qua được mức xà nào. Olive Lachers nói hành trình này đã dạy cho cô ý nghĩa của việc thi đấu với trái tim và niềm đam mê.
Và tôi có một ánh sáng bên trong mình. Ngay cả khi trời mưa xối xả, tình yêu này vẫn như ngọn lửa rực cháy bên trong. Và khi tôi nhảy, nhìn vào xà ngang, dù phải chờ hàng giờ giữa các lượt nhảy, tôi vẫn có thể nhìn và nói, Chúa ơi, điều này là dành cho Ngài.
Chuyển sang tin hối suất, 1 đô la Úc đổi ra được 66 xu Mỹ, tương đương với 17.406 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho các thủ phủ trên toàn Úc vào ngày mai, thứ Ba, 23 tháng 9, Perth, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 28, Adelaide, mây từng phần 18, Melbourne, 1-2 cơn mưa 18, Hobart, trời mây 17, Canberra, buổi sáng sớm có sương mù, mây từng phần 17, Wollongong phần lớn là nắng 17, Sydney phần lớn là nắng 19, Newcastle 1-2 cơn mưa 19, Brisbane mây từng phần 25, Cairns có thể có mưa 30 và Darwin trời nắng 36.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.